Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Giáo hội Thời Tiền Công Đồng Trung Nicea đã phải liên tục giải thích lý do niềm tin của mình nơi sự thụ thai đồng trinh Chúa Kitô để chống lại việc bác bỏ của người Do Thái, sự chế nhạo của dân ngoại, việc giảm thiểu sai lạc của bè phái Docetismo và các suy tư lệch lạc của phái Ngộ Đạo. Tuy nhiên, Giáo hội đã không chỉ làm điều đó qua suy luận khô cằn, nhưng với sự tham dự thân tình vào mầu nhiệm nhập thể, suy niệm các văn bản phúc âm của hai thánh sử Matthew và Luca, trình thuật lại biến cố đó với ý thức và lòng biết ơn sâu xa đối với tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được biểu lộ ra trong việc nhập thể của ngôi lời. Liên quan tới đề tài đang tìm hiểu, nền văn chương giáo phụ thời tiền công đồng Trung Nicea làm chứng cho một tiến trình gắn bó. Đó là việc tiệm tiến từ kiểu diễn tả của Thánh Phaolô sinh bởi phụ nữ, tuy giản dị nhưng rất ý nghĩa, nhằm nêu bật sự trút bỏ kenosis của Chúa Kitô, bước sang kiểu nói đầy kính trọng, ngôi lời của Thiên Chúa đã mặc lấy thịt xác từ Đức Thánh Trinh Nữ của Giám mục Ippolito. Thật ra, tiến trình này đã bắt đầu trong phúc âm Thánh Luca, trong cảnh sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria. Sứ thần nói với người: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng tôn nương." Cô Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên tôn nương, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên tôn nương. Vì thế đấng thánh sắp được sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa." Vào cuối thế kỷ thứ ba, chỉ nguyên từ Virgo, trinh nữ, được dùng quy chiếu về việc nhập thể, và các ý tưởng liên hệ đã tập trung một số ngoại thường các đề tài thần học và các vang vọng văn hóa. Vào thời đó, khi nói Đức Trinh Nữ là người ta gọi thay thế tên của chính Đức Maria, và nó tương đương với việc gợi lên sự siêu việt, thánh thiện và toàn năng của Thiên Chúa, đấng duy nhất có thể khiến cho cung lòng của một trinh nữ trở nên phong phú. Tước hiệu trinh nữ cũng gợi lên sự không thể hư nát và không thể phạm tội của Đức Kitô, cũng như sự trong trắng vô tội triệt để của Đức Maria và việc mẹ hoàn toàn tùy thuộc Thiên Chúa. Tước hiệu trinh nữ cũng nêu bật sự toàn vẹn vật lý của Đức Maria trước khi sinh con và sau khi sinh con, cũng như sự toàn vẹn luân lý tuyệt đối của mẹ, không bị hư hoại bởi sự bất trung và bất phục tùng hay sự dối trá. Nó cũng nhắc tới việc phục hồi nơi mẹ sự vô tội nguyên thủy của loài người và sự hài hòa qua mẹ và trong mẹ của các từ đối chọi và xa nhau nhất giữa chúng như Thiên Chúa và con người, trinh nữ và mẹ. Tước hiệu trinh nữ cũng nhấn mạnh sự siêu việt của mẹ trên một thế giới đã bị ô nhiễm bởi tội lỗi. Nói chung, nền văn chương giáo phụ thời tiền công đồng Trung Nicea cho phép chúng ta tiếp nhận việc đào sâu dữ kiện mặc khải liên quan tới từ trinh nữ. Và nó không tách rời khỏi tâm tình phụng tự diễn tả sự khâm phục. Đức Maria là trinh nữ thánh thiện, luôn luôn là trinh nữ. Dấu tích tưởng niệm của phụng vụ Kitô dẫn đưa cộng đoàn tín hữu tới việc tái đọc lại các trang thánh kinh cựu ước để khám phá ra các lời tiên tri và các quy chiếu về mầu nhiệm của Chúa Kitô. Nếu biến cố nhập thể của Đức Khôn Ngoan là nền tảng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, thì kết quả là có nhiều trang trong sách thánh ám chỉ mẹ đấng cứu thế. Tiến trình thần học bắt đầu với các trích dẫn của thánh sử Matthew. Thánh nhân viết trong trình thuật sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria như sau: "Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta." Khi giải thích câu "Này đây trinh nữ sẽ thụ thai", các giáo phụ thời tiền công đồng Trung Nicea đã trích dẫn một loạt các văn bản cựu ước quy chiếu về Đức Maria và theo hai hướng. Hướng thứ nhất liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa và làm mẹ đồng trinh của người. Thánh kinh cựu ước có vài hình ảnh và biểu tượng đại đồng như đất trinh nguyên và thánh thiện như hòm bia. Chúng được đọc trong chiều hướng việc ngôi lời Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Đức Maria. Hướng thứ hai là việc nhận diện các ý nghĩa đa diện mà bà Eva đã có như sự vô tội và đồng trinh, hiền thê và là người cộng tác với Adam, mẹ của các sinh linh, vân vân. Chúng được dự phóng lên Đức Maria và trở thành hiện thực nơi người một cách tuyệt diệu. Từ sự đối chọi vượt thắng với hình ảnh của bà Eva, hình ảnh Đức Maria được phóng to lên, trở thành vĩ đại. Thánh Ireneo coi Đức Maria là lý do cứu rỗi cho chính mẹ và cho toàn nhân loại, là nữ trạng sư của trinh nữ Eva. Và như bởi một trinh nữ mà nhân loại đã bị cột buộc vào cái chết, thì cũng vậy, bởi một trinh nữ, nhân loại được cứu rỗi, và sự bất tuân phục trinh nữ được cân bằng trở lại bởi sự tuân phục trinh nữ. Các kết quả phụng tự của việc đào sâu thần học kinh thánh này có tầm quan trọng to lớn và rộng rãi. Thứ nhất, Đức Maria càng được đâm rễ sâu nơi chương trình cứu độ của Thiên Chúa bao nhiêu, thì mẹ lại càng xuất hiện thánh thiêng trong đôi mắt của các giáo phụ thời tiền công đồng chung Nicea bấy nhiêu. Điều này có nghĩa là Đức Maria không diễn tả một sự lựa chọn tình cờ trong chương trình của Thiên Chúa, nhưng là yếu tố nòng cốt trong chương trình cứu độ. Thứ hai, một cách tự phát hay đúng hơn bởi sự cần thiết tự nhiên, vài kiểu diễn tả phụng tự hướng tới Chúa Con lại giải tỏa ánh sáng của chúng trên Đức Maria mẹ người. Liên quan tới điều này, thật là ý nghĩa khi nhắc đến bài giảng lễ phục sinh của Đức Giám mục Melitone thành Sardi. Là con chiên cái xinh đẹp, bởi vì bao gồm mẹ vào trong bối cảnh của một biểu hiệu cứu độ là chiên con, là đặc thái của Đức Giêsu con mẹ, nạn nhân vô tội, bị sát tế cho phần rỗi chúng ta. Thứ ba, Đức Trinh Nữ từ từ không chỉ được coi như là mẹ đấng cứu thế, mà còn được coi là phụ nữ liên đới với nhân loại, có tương quan cứu rỗi với các người được cứu độ. Nếu Đức Maria là Eva mới, được đặt cạnh Chúa Kitô, thì đức tin, sự vâng phục và chính việc sinh nở của người đều quy tụ về việc xác định biến cố cứu độ chúng ta. Nói chung, truyền thống giáo hội thời tiền công đồng chung Nicea cho thấy càng ngày càng có sự chú ý tới gương mặt của Đức Maria. Và sự chú ý này có thể được coi như một hình thức sùng kính trong chính mức độ mà các đối nghịch của nó như sự thờ ơ, sự thinh lặng, lãng quên có thể được coi như bằng chứng của việc không sùng mộ. Sự chú ý tới Đức Maria gia tăng bởi vì từ từ số lượng và phẩm chất các chứng tá cũng gia tăng. Chứng tá đó ban đầu, như chúng ta đã thấy, đề cập tới sự tham dự của Đức Maria vào mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Nhưng sau đó, nó từ từ hướng tới con người của mẹ và dừng lại trên những nét diễn tả tâm lý của mẹ cũng như sự kinh ngạc, sự nhút nhát, niềm vui, nụ cười và con tim đập mạnh vì sứ điệp bất ngờ và gò má ửng hồng, cũng như dừng lại trên sự thánh thiện của mẹ, trên đức tin, sự vâng phục, ân sủng tràn đầy, việc thân ái chấp nhận chương trình của Thiên Chúa, sự đồng trinh rất toàn vẹn và lời cầu nguyện của mẹ, vân vân. Nếu duyệt xét kỹ lưỡng các văn bản, chúng ta nhận ra ngay rằng sự chú ý đó tràn đầy niềm khâm phục, tôn sùng và ngợi khen, đôi khi tràn đầy lời khẩn nài và tình yêu thương, cả khi không được diễn tả ra một cách rõ ràng đi nữa. Thái độ phụng tự nổi bật trong các cộng đoàn Kitô đối với Đức Maria thời tiền công đồng chung Nicea chắc chắn là sự tôn sùng. Thật vậy, giáo hội thời đó đã có một nhận thức sáng suốt về phẩm giá đặc biệt của Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu. Cùng xác định sự kiện này là ý thức rõ ràng của các giáo phụ thời này về chương trình đặc biệt mà Thiên Chúa có đối với Đức Maria. Chức làm mẹ Thiên Chúa, sự đồng trinh toàn vẹn và sứ mệnh riêng biệt của mẹ trong tương quan với ơn cứu rỗi của toàn thể nhân loại. Như Phúc âm Giacôbê khẳng định, Đức Maria là hoa trái sự công chính của Chúa, nghĩa là của sự trung tín và lòng tốt của Chúa đối với bà Anna, vợ ông Joachim, hiếm muộn. Thiên Chúa đã can thiệp để xóa đi nỗi hổ nhục không có con khiến cho bà đau khổ. Cũng như trong các trường hợp tương tự, sự can thiệp ấy của Thiên Chúa bao giờ cũng có các hiệu quả to lớn. Khi Đức Maria dâng con trong đền thờ, vị tư tế tiếp đón mẹ tuyên bố rằng vào thời sau hết, Chúa sẽ biểu lộ ơn cứu độ cho con cái nhà Israel. Phước lành của Thiên Chúa, nghĩa là ân huệ của Người và các ơn thánh tràn đầy sẽ đồng hành với cuộc đời Đức Trinh Nữ Maria. Phước lành ấy của Thiên Chúa không chỉ đơn thuần là điều được cầu mong, mà là thực tại được nhận ra trong các hiệu quả của nó. Khi bé gái Maria được dâng vào đền thờ, vị tư tế tiếp nhận đã nói, Thiên Chúa đã khiến cho danh bé được lớn lao trong mọi thế hệ. Chúa là Thiên Chúa đã gửi xuống trên bé gái ân sủng của Người. Sau này, trong ngày truyền tin, sứ thần chào trinh nữ và báo cho biết là một cách đồng trinh nàng sẽ trở thành mẹ của con đấng tối cao. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng tôn nương. Ôi hỡi người được chúc phúc giữa các phụ nữ. Hỡi Maria đừng sợ nữa, vì tôn nương đã tìm được ân nghĩa trước mặt Chúa của tất cả mọi người và sẽ thụ thai ngôi lời của Người.